trường lòng dí tha của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng dí tha của mỗi chúng con, thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa.
Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em khắp nước Mỹ. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần, mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay rất quan trọng, vì đây là buổi cầu nguyện dọn mình để chuẩn bị đón Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chủ nhật tuần này là đại lễ ngũ tuần. Hôm nay mình cần phải chuẩn bị tâm hồn sao cho thật xứng đáng để đón nhận những ơn lành trọng đại từ Chúa Thánh Thần. Ai được ơn của Chúa Thánh Thần thì tâm hồn rất bình an, hoan lạc, sáng tạo, can đảm, hiền hòa, nhẫn nhục, bác ái, tiết độ, nhân hậu, từ tâm và trung tín. Vì thế, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy lắng lòng mình lại để bước vào giờ thánh, giờ của ân sủng và an bình cho tất cả mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con Xin Ngài hãy dùng môi miệng của chúng con để ngợi ca và tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vạn hồng ân Người đã liên tục tuôn đổ xuống cuộc đời mỗi chúng con. Trong những giây phút đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Một linh mục ở Việt Nam đang gặp khó khăn. Xin Chúa thương tăng thêm sức mạnh và củng cố niềm tin cùng sự can đảm để Ngài chu toàn thiên chức linh mục mà Chúa đã trao ban. Một chị ở MA, Massachusetts, xin cho con gái được bình an, siêng năng học hành, siêng năng đi lễ, để ba mẹ bớt lo. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an xuống trên các quý anh chị em sau đây. Anh Soạn ở Oregon bị bệnh tim rất nặng, đang ở nhà thương. Anh Cái Mỹ Khoan ở Việt Nam bị tai biến. Anh Nguyễn Văn Danh và chị Tường Vi bị ung thư. Bà Hà ở Cali bị yếu mệt rất nhiều. Anh Hòa ở Cali bị ung thư phổi. Anh Alfonso Lê Anh Việt bị tai biến, đang ở trong bệnh viện. Anh Thông ở Oregon bị hở van tim rất nặng, vừa mới giải phẫu, hiện còn rất yếu. Bà Maria Hoàng Thị Ngoãn ở Việt Nam, bệnh rất nặng, đang ở trong bệnh viện. Gia đình ông Ngọc đang gặp những khó khăn thử thách, xin Chúa thương hướng dẫn, chúc phúc và giúp gia đình ông vượt qua mọi khó khăn hiện tại. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin, và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương, và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường hồng ân của sự hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phêrô Thái Bá Châu, 86 tuổi, mới qua đời tại sân Mercadio, Cali. Thân sinh của cha Thái Bá Đại thuộc ban Hồng Đan Viện dòng Sito. Và xin cho bà cố đang bị bệnh tim sớm được Chúa chữa lành. Linh hồn cụ Phêrô Phan Sắc Khải mới qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Trịnh Thị Quỳnh lễ dỗ. Linh hồn Maria Trịnh Thị Xuyến lễ dỗ. Linh hồn ông cố Paulo Phạm Văn Tài mới qua đời tại Oregon. Linh hồn Francisco Xavier Trịnh Nhất Định mới qua đời ở Melbourne, Úc Châu. Linh hồn sơ Maria Nguyễn, Maria Uyên, dòng Nguyễn Thánh Giá ở Los Angeles. Linh hồn Maria Đinh Thị Năm mới qua đời tại Pennsylvania. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương cho tất cả các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và trong khoảng khắc linh thánh này, xin quý ông bà anh chị em hãy dâng lên Thiên Chúa những nguyện riêng tư thầm kín từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần đang đổi mới thế giới. Người nào được tràn đầy Thánh Thần thì người ấy sẽ trở thành ngôi sao rực sáng giữa bầu trời đen tối của tội lỗi đang bao trùm nhân loại. Vâng, nước Mỹ và toàn thể nhân loại đang bị bao phủ bởi bóng đêm rợn rùng của chiến tranh, đại dịch COVID và thảm họa giết người hàng loạt, thảm họa phá thai. Giữa bóng đêm đáng sợ này, một ngôi sao rực sáng vừa xuất hiện trên bầu trời nhân loại. Đó chính là Đức Tổng Giám Mục Codinoni của Tổng Giáo phận San Francisco. Ngài đã can đảm gửi thư trực tiếp cho Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, yêu cầu bà này phải ngừng ngay việc trước lễ vì bà đã nhiệt tình cổ suý phá thai.
Kính thưa cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục San Francisco phải can đảm lắm thì mới dám làm như thế.
Vâng, Ngài can đảm vì Ngài được tràn đầy Thánh Thần, nên Ngài mới kiên quyết chống lại cái ác, bất chấp kẻ thù ác là ai. Thế còn tôi, còn quý ông bà anh chị em và tất cả các Kitô hữu khác thì sao? Mình có thật sự can đảm chống lại cái ác không? Xin thưa rằng, muốn chống lại cái ác, mình cần phải có ơn của Chúa Thánh Thần. Chỉ duy nhất một mình Chúa Thánh Thần mới giúp con người hăng say làm điều thiện và quyết liệt chống lại cái ác. Không có Chúa Thánh Thần, người ta dễ dàng làm rất nhiều điều xấu. Nào ăn gian nói dối, nào chỉ trích chê bai, nào đâm vị thóc, thọc bị gạo. Nhưng đáng sợ nhất, ghê tởm nhất vẫn là tội giết người. Có nhiều người Kitô hữu đã đi phá thai. Người ta phạm tội tay đình mà lòng vẫn cứ thấy bình an. Thứ bình an không đến từ Chúa Thánh Thần. Bình an ấy chỉ tìm thấy ở các nghĩa địa hoang vắng chết chóc.
Thế mới biết không có Chúa Thánh Thần người ta không biết sống sao cho đúng với phẩm giá rất cao quý của một con người. Vậy tôi và quý ông bà anh chị em rất cần phải tự đấm ngực mình mỗi ngày để biết xem mình đang sống theo thần nào, sống theo thần chân lý hay là bước theo thần dối trá. Cứ nhìn vào hoa trái của cuộc đời mình thì sẽ biết ngay. Tất cả những ai được tràn đầy thánh thần thì luôn hiền hòa, nhẫn nhục, hoan lạc, bác ái, bình an, tiết độ, nhân hậu, từ tâm, trung tín. Còn những người đi theo tà thần thì luôn bất an, bấn loạn, bực tức, vô độ, độc ác, bất trung, ích kỷ, nóng nảy, vô luật. Lạy Chúa, cứ nhìn vào hoa trái của cuộc đời, chúng con biết, có lúc thì chúng con được tràn đầy thánh thần, nhưng cũng có lúc chúng con bị tà thần chi phối. Khi được tràn đầy thánh thần, thì chúng con thích làm bác ái, chúng con yêu thương nhau, chúng con cầu nguyện rất sốt sắng. Còn khi bị tà thần chi phối, thì chúng con nóng giận, bực tức, cãi vã, chửi bới nhau. Những khi phải đối diện với khó khăn thử thách, thì chúng con lo âu, bất an, bấn loạn, mất hết cả tinh thần. Mẹ ơi, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày lễ ngũ tuần rồi. Khi mẹ thương cờ bầu cho mỗi chúng con, hãy biết chuẩn bị tâm hồn sao cho xứng đáng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Đáng lẽ là chúng con phải làm tuần chủ nhật 9 ngày kính Chúa Thánh Thần thì mới đúng. Thôi thì có ít cũng vẫn còn hơn không có gì. Xin mẹ cho tất cả chúng con đây, những người đang tham gia giờ cầu nguyện online này, hãy biết dùng chọn một ngày còn lại, ngày thứ bảy, để chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng, đón nhận những ơn cực trọng từ Chúa Thánh Thần. Có Chúa Thánh Thần, cuộc đời của chúng con luôn luôn đổi mới và sáng tạo. Có Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ có niềm vui và hoan lạc ngay giữa những thử thách gian nan khốn khó. Có Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ có bình an và luôn tràn đầy niềm hy vọng. Có Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ có tất cả. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ngay giờ này, khoảng khắc này.
Chúng con trên đường, Ngài liền khen, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người, con Chúa chứng nhận tình yêu. Lạc hướng về chiến thắng trong đàn Thiên Chúa, Ngài ơi, xin Ngài thương thương, chỉ lối như Ngài đi ta chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến vui an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Ngài liền khen, chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn, thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người, con Chúa chứng nhận tình yêu. Sống sao nên người, con Chúa chứng nhận tình yêu.
Kính thưa cộng đoàn, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày lễ ngũ tuần. Xin cộng đoàn hãy nài xin lòng thương xót Chúa, cho thế giới này biết mở lòng đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có ơn của Chúa Thánh Thần, con người mới chịu ăn năn sám hối, mới trở về với Thiên Chúa được. Chỉ có sám hối và siêng năng cầu nguyện thì chiến tranh và đại dịch mới chấm dứt, thế giới này mới được an hưởng cảnh thái bình. Trong ngày quan trọng, kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận những ơn trọng đại của Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cơ nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, thì mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thương, thọc thương Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con.
Kính thưa cộng đoàn, tôi xin trân trọng giới thiệu Cha Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Linh, Middletown, New York. Ngài là một linh mục luôn luôn được tràn đầy thánh thần. Đi đến đâu Ngài cũng đem lại niềm vui đến chỗ đó. Trước ngày lễ ngũ tuần, cộng đoàn mình được Ngài chia sẻ lời Chúa cũng là một ơn rất đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Chắc chắn ngang qua bài giảng của Ngài, đoàn mình lại đón nhận những niềm vui đặc biệt và bất ngờ đêm nay. Và con xin trân trọng, kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Vâng, xin kính chào tất cả anh chị em trong cộng đoàn Dân Lòng Chúa Thương Xót. Thật là một niềm vinh hạnh cho tôi được chia sẻ với anh chị em trong ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vâng, thưa anh chị em, sau khi Chúa Giêsu về trời trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, và Chúa đã nói với các môn đệ rằng các con hãy trở về thành và chờ đợi quyền lực của Thánh Thần, quyền lực của Cha Thầy sẽ ban cho các con. Và chúng ta thấy rằng sau 10 ngày thì chúng ta mừng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống hay còn gọi là lễ ngũ tuần, thì chúng ta đã biết nó xuất phát từ ngày lễ mùa của người Do Thái. Người Do Thái mừng ngày lễ mùa, tức là 50 ngày sau khi mà họ vào trong đất hứa và họ đã được thu hoạch mùa màng. Và họ mang đến những cái sản vật đến để tạ ơn Chúa. Ngày lễ ngũ tuần cũng là ngày mà nhắc lại cho họ cái giao ước tại Sinai. Khi mà dân Do Thái, Môi-se dẫn dân Do Thái ra khỏi đất hứa, thì ông đã lên núi Sinai và ở đó ông đã ăn chay cầu nguyện 40 ngày. Và sau 40 ngày thì thần khí Chúa đã xuất hiện và trao cho ông 10 điều răn, hay chúng ta còn gọi đó là lề luật. Và ngày lễ ngũ tuần đối với người Công giáo của chúng ta, đó là ngày mà chúng ta được gọi là ngày khai sinh ra giáo hội, ngày mừng sinh nhật của giáo hội mẹ của chúng ta, cũng là ngày sinh nhật của mỗi người chúng ta được sinh ra trong mẹ của giáo hội. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là đấng rất quan trọng trong đời sống mỗi người Kitô hữu của chúng ta. Nếu như không có Chúa Thánh Thần thì đời sống của chúng ta cũng như đời sống của giáo hội không có thể nào mà có thể hoạt động và phát triển được. Còn nhớ có một lần khi tôi còn ở Việt Nam, và có một lần tôi đi có một chiếc xe máy, và khi mà tôi mang cái chiếc xe máy đó ra để chuẩn bị đi thăm một người bạn, thì tôi tìm đủ mọi cách, nào là đạp xe, nào là đề xe, mà cái xe đó nó vẫn không có thể nào nó có thể nổ được. Tôi tìm cách để mà đẩy cái xe, và tôi càng đẩy bao nhiêu thì cái xe nó càng nặng và nó càng ì bấy nhiêu. Và cuối cùng thì cái người em trai của tôi thấy như vậy thì anh ta nói rằng anh ngồi lên xe đi để em ngồi để em đẩy xe cho anh, và hy vọng rằng khi mà cái xe nó có trớn thì nó sẽ có thể chạy được. Và nói là tôi đưa cái xe đến một cái đầu của một cái con dốc, và người em của tôi thì bắt đầu tôi ngồi lên xe và người em của tôi bắt đầu đẩy cái chiếc xe đi xuống dốc, và cái xe nó bon bon nó chạy. Và người em của tôi nói rằng anh hãy vào số đi, hãy đề đi để cái xe nó sẽ nổ. Và tôi bắt đầu đề vào số và đề cái chiếc xe, nhưng mà cái chiếc xe nó không nổ mà nó đứng khựng lại và nó đổ một cách sóng xoài ra. Và tôi cảm thấy may mắn đó là tôi vừa nhảy ra kịp, còn nếu không thì có thể là để bị cả cái xe máy nó đè lên. Và sau khi mà người em lúc này cũng vừa chạy tới và anh ta kiểm tra chiếc xe cũng như là hỏi han tôi xem là tôi có bị làm sao không, thì rất may là tôi không bị làm sao, và chiếc xe máy của gia đình mới mua cho thì nó cũng chỉ bị xây xước một chút xíu thôi. Sau đó người em của tôi cùng nhau dựng cái chiếc xe máy nó lên và tìm hiểu xem tại sao mà nó lại bị như vậy. Và sau một thời gian khám phá thì cậu em của tôi mới mở cái nắp bình xăng ra và nói rằng anh ơi, xe của anh đã hết mọi hộp xăng rồi, thì làm sao mà cái xe của anh nó có thể chạy được. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần có thể được ví như là những cái giọt xăng để khi mà nó được bơm vào trong cái xi lanh của cái xe máy, vào trong cái động cơ của cái xe máy, và khi nó được hòa quyện vào những cái khí trong cái piston của xe máy, và khi cái piston đó nó nén và nó tạo lên một cái tiếng nổ và nó làm cho cái chiếc động cơ nó khởi động. Và nếu như mà một cái chiếc xe máy mà nó không có cái xăng hay thì nó không thể nào nó có thể chạy được, nó không có thể nào nó có thể hoạt động được. Trong đời sống Kitô hữu của chúng tôi, chúng ta cũng vậy thưa anh chị em. Nếu như trong đời sống Kitô hữu của chúng ta mà nó cũng giống như là một cái chiếc xe máy hay là một cái chiếc xe hơi mà nó không có xăng thì nó không thể nào nó có thể hoạt động được. Nó cũng chỉ là một cái đống sắt vụn mà thôi. Cho dù chúng ta có cố gắng chúng ta đạp, chúng ta có cố gắng chúng ta đẩy, chúng ta có cố gắng chúng ta làm cái điều gì đi chăng nữa, thì cái chiếc xe đó vẫn không có thể nào có thể chạy được. Nhưng mà khi chiếc xe đó nó được đổ đầy xăng và được nạp đầy bình điện thì nó mới có thể chạy, nó mới có thể đưa chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia được. Và trong ngày lễ ngũ tuần, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần ngày hôm nay, lẽ dĩ nhiên có rất nhiều những cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Nhưng mà tôi chỉ xin mời chị anh chị em cùng nhau chia sẻ, cùng nhau suy nghiệm là làm sao để cho chúng ta có thể được đầy tràn hoa trái của Chúa Thánh Thần, đầy tràn ân sủng của Chúa Thánh Thần ở trong cuộc đời của chúng ta. Và qua đó để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân tình yêu của Chúa, chứng nhân về niềm tin của Chúa giữa cuộc đời ngày hôm nay. Vâng thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là đấng thánh hóa nhân loại, và Chúa Thánh Thần là đang ở cùng với mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần đang hoạt động cùng với mỗi người chúng ta. Để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, trước hết thì chúng ta cần phải làm sao để chúng ta loại bỏ đi trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Để làm sao để chúng ta có thể phải quét đi cái những con người của chúng ta, làm cho con người của chúng ta trở nên trống rỗng. Chỉ khi con người của chúng ta có thể trở nên trống rỗng thì chúng ta mới có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu như chúng ta bước vào một cái căn phòng hay bước vào một cái căn nhà, mà cho dù cái căn phòng hay cái căn nhà đó nó có lớn đi biết bao đi chăng nữa, thế nhưng mà nó đầy tràn những cái đồ dùng, dụng cụ ở trong đó, thì nó không thể nào có thể đón nhận được thêm nữa. Để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần và để chúng ta có thể được đón nhận những hoa trái của Chúa Thánh Thần ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng phải bỏ đi những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái sợ hãi của chúng ta. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và Ngài nói với các môn đệ bình an cho các con, và Ngài sai các môn đệ hãy ra đi để mà làm chứng nhân cho Chúa, ra đi để mà ban ơn tha tội cho những người khác. Vâng thưa anh chị em, để chúng ta có thể được đón nhận đầy tràn Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy trở nên giống như các môn đệ. Chúng ta còn nhớ rằng chỉ cách đây có khoảng hơn 40 ngày thôi, chỉ cách đây khoảng 40 ngày thôi, thì khi Chúa Giêsu, sau khi Chúa Giêsu chịu chết, thì các môn đệ đã sợ hãi và đóng kín cái cửa phòng của mình lại, không dám đi ra ngoài. Thế nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sống lại, thì các ông đã ra đi để mà rao giảng tin mừng. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đóng kín cánh cửa tâm hồn của mình lại, thì chúng ta không thể nào có thể mở ra để đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong cuộc đời của chúng ta được. Thế nhưng mà khi chúng ta sợ hãi, đóng kín cánh cửa tâm hồn của chúng ta, thì chính Chúa đã đến và gõ cửa tâm hồn của chúng ta. Chúa đã mở một cánh cửa tâm hồn của chúng ta ra để chúng ta có thể đón Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn của chúng ta. Thì trước hết chúng ta cần phải biết khao khát Chúa. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần, một trong những cái biểu tượng của Chúa Thánh Thần đó là Ngài là nước. Vâng, thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày chúng ta cần dùng rất nhiều nước trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu như chúng ta thiếu, người ta nói rằng nếu như cuộc đời của con người thiếu ăn, người ta có thể nhịn ăn được 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, thậm chí có những người như Chúa Giêsu nhịn ăn tới 40 ngày. Thế nhưng mà chỉ thiếu nước trong vòng 1-2 ngày thôi, thì người đó không có thể nào sống được. Để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng phải giống như là một cái cánh đồng đang khô hạn, cần đón nguồn nước của Chúa Thánh Thần. Để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng cần phải biết khao khát Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng phải biết khao khát Chúa như là nước trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong cơ thể của chúng ta, hàng ngày có tới 70% đó là nước. Và nếu như trong cơ thể của chúng ta mà thiếu đi nước thì làm cho chúng ta có thể bị chết, bị khô hạn và bị chết. Và trong đời sống người Kitô hữu của chúng ta, nếu như chúng ta không được đầy tràn Chúa Thánh Thần thì chúng ta cũng có thể trở nên khô hạn, trở nên đói khát và trở nên và có thể dẫn đến sự chết về mặt tâm linh trong đời sống hàng ngày. Khi chia sẻ đến đây làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một vị vua, họ có 3 người con. Và một ngày kia, ông muốn dẫn 3 người con vào trong một cái căn phòng rất lớn. Và ông mới nói với người con rằng, các con hãy làm sao để mà một cách nhanh nhất, để mà có thể phủ kín cái căn phòng này, để có thể lấp đầy cái căn phòng này. Thì cái người con thứ nhất ra đi và trở về, anh ta mang theo một cái xe bò rất lớn, đựng toàn là những rơm dạ mà anh ta đã thu vén ở các cánh đồng về để bỏ vào trong căn phòng đó. Thế nhưng mà khi anh ta mang cái xe đó để vào trong căn phòng thì nó cũng không thấm vào đâu cả. Rồi sau đó thì đến người con thứ hai, thì anh này thông minh hơn một chút xíu, anh ta mang đến trong cái căn phòng đó rất nhiều những cái lông gà, lông vịt, và anh ta thả vào trong cái căn phòng đó. Nhưng mà nó cũng không thể nào có thể phủ lấp kín được cái căn phòng đó, và nó chỉ phủ được một cái phần nào đó thôi. Và cuối cùng thì cái người con thứ ba cũng đi vào trong phòng, và trên tay anh ta chỉ cầm có một cái cây nến và một cái hộp diêm mà thôi. Và khi anh ta cầm cái cây nến và cái hộp diêm vào trong căn phòng thì hai người anh cả nói, tại sao chỉ có một cây nến và một cái que diêm thì làm sao có thể lấp đầy được cái căn phòng này. Và thế nhưng mà vừa nói xong thì người em út đã dùng cái cây diêm đó thắp sáng cái cây nến ở trong cái căn phòng, và làm cho cái căn phòng đó nó bừng sáng lên. Cho anh chị em, vâng, cho anh chị em, Chúa Thánh Thần là lửa, là nước và là ánh sáng. Chúa mời để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết khao khát Chúa như là cánh đồng đang khao khát những cái ngọn nước. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần để tràn ngập trong tâm hồn của chúng ta. Trong tâm hồn mỗi người chúng ta đều có những cái khát khao, và những cái khát khao đó nó không có gì có thể phủ lấp được. Không có gì có thể phủ lấp được, cho dù đó là có những người trong chúng ta tìm cách phủ lấp nó bằng rơm rạ, bằng những cái lông gà, lông vịt, đó là bằng những cái của cải vật chất, bằng những danh tiếng. Nhưng mà cho dù chúng ta có nhiều của cải vật chất hay là danh tiếng hay là khát vọng đến bao nhiêu, thì nó cũng không thể nào có thể phủ lấp được tâm hồn của chúng ta. Chỉ khi chúng ta để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thắp sáng lên trong trái tim của chúng ta, thắp sáng lên trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta mới có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và chúng ta mới có thể đốt sáng lên được cái ngọn lửa yêu mến mà Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta trong ngày lễ ngũ tuần năm nay. Và điểm thứ hai, bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đó là sau khi chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần qua việc chúng ta khao khát, khi qua việc chúng ta đốt sáng lên trong tâm hồn của chúng ta ngọn lửa Thánh Thần tình yêu, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy ra đi làm chứng cho Chúa trong cuộc đời ngày hôm nay. Như Thánh Teresa Avila, Ngài nói rằng Đức Kitô ngày hôm nay không có một thân thể nào khác ngoài thân thể của chúng ta. Đức Kitô ngày hôm nay cũng không có một đôi tay nào khác ngoài đôi tay của chúng ta. Đức Kitô ngày hôm nay cũng không có một đôi chân nào khác ngoài đôi chân của chính mỗi người chúng ta. Với đôi mắt của chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục ra đi mang tình yêu, ngọn lửa tình yêu đến cho nhân loại. Với đôi chân của chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục ra đi với những người nghèo khó. Với đôi tay của chúng ta, Chúa Giêsu tiếp tục ra đi ban phúc lành cho thế giới. Như khi xưa, các môn đệ đã chờ đợi trong ngày lễ ngũ tuần để được đầy tràn Chúa Thánh Thần, và sau đó ra đi mang tình yêu, mang niềm tin của Chúa đến cho mọi người, thì Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trong giây phút này đây, khi chúng ta chuẩn bị đón nhận ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin Chúa hãy giúp cho chúng ta biết mở lòng, biết mở tâm hồn của chúng ta, đổ đầy vào trong mỗi người chúng ta bình xăng, đó là động lực, đó là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đổ đầy trong tâm hồn của chúng ta là cái bình xăng, cái thần khí của Chúa, thì chúng ta mới có thể trở nên chứng nhân của Chúa. Và để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân, những witness của Chúa, thì chúng ta cũng phải noi gương các môn đệ khi xưa. Đó là chúng ta cần phải biết chờ đợi và cầu nguyện. Sau ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa đã phán với các môn đệ rằng, các con hãy trở về trong thành và chờ đợi quyền năng của Thiên Chúa. Và các môn đệ đã quay trở lại Jerusalem lòng đầy vui mừng, hằng ở trong đền thờ để mà ca tụng Thiên Chúa. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Chúng ta cũng phải biết chờ đợi để mà đón nhận Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Thánh Thần không phải là một cái dạng vật chất, mà Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là một ngôi vị, là một con người. Để chúng ta có thể được đầy tràn Chúa Thánh Thần, thì chúng ta phải đến gặp gỡ chính ngôi ba Thiên Chúa, chính ngôi vị Chúa Thánh Thần trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, đó là khi chúng ta nhớ lại những lời Chúa đã dạy với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta nhớ lại những lời mà Chúa đã nói với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Như người ta thường nói, khi chúng ta nhớ lại một lời của một người nào đó đã nói với chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm cho người đó sống lại trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta ghi nhớ lời Chúa và nhớ lại lời Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta, là lúc chúng ta làm cho Chúa sống động trong con người của chúng ta. Và khi những người khác nhìn chúng ta, gặp chúng ta, thì người ta không còn nhìn đến chúng ta nữa, mà là qua chúng ta, người ta thấy được sự hiện diện của Chúa. Một cách nào đó, chúng ta trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Chúng ta trở nên những tấm gương phản chiếu ánh sáng và tình yêu của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và hơn như thế nữa, đối với những người Kitô hữu, khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, là lúc chúng ta cầu nguyện và kết hiệp mật thiết với Chúa một cách hơn hết. Đặc biệt khi chúng ta đón nhận mình máu Thánh Chúa vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, thì chúng ta trở nên như là những cái nhà tạm để mà sống động để mang Chúa đến cho những người khác. Chúng ta ghi nhớ câu chuyện của mẹ Maria. Từ khi thiên thần truyền Gabriel hiện ra và truyền tin cho mẹ là mẹ sẽ mang thai đấng cứu thế, cho đến khi mẹ được cho đến giây phút cuối cùng ở trên dưới chân thập giá của Chúa Kitô, thì mẹ luôn luôn suy gẫm và suy đi nghĩ lại những lời Chúa đã nói với mẹ trong cuộc đời của mẹ. Vâng, thưa anh chị em, cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta đọc nhì cho nhiều kinh, không có nghĩa là chúng ta hát cho thật hay. Cầu nguyện đó là lúc chúng ta ghi nhớ lại những lời mà Chúa đã nói với chúng ta. Chúa đã hiện ra ban bình an của chúng ta, Chúa đã hiện ra tha thứ cho chúng ta. Chúa đã hiện ra mời Thomas hãy đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa, hãy xỏ ngón tay vào trong những lỗ đinh của người. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu ngày hôm nay qua lời của người vẫn hiện ra và mời gọi mỗi người chúng ta. Mời gọi mỗi người chúng ta đừng cứng lòng nữa và hãy tin tưởng và tín thác vào tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Tín thác vào sự tha thứ của Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta tin tưởng tín thác vào tình yêu của Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, chỉ một ít phút trước đây mà thôi, trước khi chia sẻ lời Chúa với anh chị em, tôi ngày hôm nay đã có rất là nhiều việc và tôi thực sự cảm thấy rất là mệt mỏi. Và tôi có cái suy nghĩ là lạy Chúa, con không biết là con có thể đủ sức để mà chia sẻ với anh chị em của con buổi tối ngày hôm nay và thôi. Và tôi đã dành, trước khi bước vào giờ cầu nguyện, tôi đã dành chỉ một ít phút để tôi cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những cái lo lắng, những cái mệt mỏi của con. Xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài xuống để giúp con cũng như tất cả anh chị em chúng con trong giờ cầu nguyện. Và khi bắt đầu giờ cầu nguyện thì tôi cảm thấy mạnh khỏe giống như là tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, không thưa anh chị em. Khi chúng ta thực sự tin tưởng và tín thác vào Chúa và chúng ta phó dâng lên cho Chúa tất cả mọi sự, thì đó là lúc mà chúng ta làm chứng cho Chúa. Và để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa thì Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng để mà trả lời cho thế giới ngày hôm nay tất cả những cái câu hỏi về niềm tin của chúng ta. Thánh Teresa Avila là một trong những vị thánh tiến sĩ của Hội Thánh. Ngài không có được học hành nhiều về thần học, về triết học. Thế nhưng mà những cái tác phẩm của Ngài, chẳng hạn như là tác phẩm Đường Hoàn Thiện hay là tác phẩm Lâu Đài Nội Tâm, Ngài đã viết cách đây mười mấy thế kỷ rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người ngày hôm nay vẫn tiếp tục để mà đọc và tìm hiểu những cái tác phẩm của Ngài. Sở dĩ những cái tác phẩm của Ngài nó trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến, thậm chí cả những anh em Tin Lành, cả những anh em Phật giáo cũng tìm đến những cái tác phẩm của Ngài để học hỏi con đường sống thiêng liêng, con đường tu đức của Ngài. Là bởi vì trong những cái tác phẩm của Thánh Teresa Avila, Ngài không chia sẻ về những cái thần học và triết học cao xa. Thế nhưng mà Ngài chia sẻ cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc đời của mình. Và Chúa đã biến đổi cuộc đời của Ngài như thế nào. Và chính những cái kinh nghiệm đó làm giúp cho những cái người khác để gặp gỡ Chúa trong đời sống của họ và giúp cho họ tiến bước trong con đường tu đức, con đường thiêng liêng. Vâng, thưa anh chị em, khi nói về làm chứng cho Chúa hay trở nên những chứng nhân của Chúa, không có nghĩa là chúng ta phải đi ra những ngã ba, ngã tư, hay chúng ta phải đi lên những con subway để chúng ta rao giảng lời Chúa. Không có nghĩa là chúng ta phải trở thành linh mục, tu sĩ hay là ông nọ bà kia để chúng ta có thể rao truyền lời Chúa. Thế nhưng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa và chia sẻ cái kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân của từng người chúng ta với Chúa cho những người khác. Và khi chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm gặp cá nhân, gặp gỡ với Chúa một cách thân tình đó với những người khác, nó sẽ giúp cho những người khác để biết gặp gỡ Chúa. Và đó là cách tốt nhất để chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc đời ngày hôm nay. Như người Việt Nam của chúng ta thường hay có câu, đó là lời nói gió bay, gương lành như tay lôi kéo. Mong ước sao mỗi người chúng ta hãy đón nhận Chúa Thánh Thần đầy tràn vào trong tâm hồn của chúng ta, biến đổi của chúng ta từ những người lo lắng, sợ hãi, buồn phiền như các môn đệ khi xưa sau khi Chúa chết, trở thành những người vui mừng, phấn khởi và can đảm ra đi làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần như cơn gió mạnh thổi đi tất cả nỗi lo âu, sợ hãi, cũng như những ruột đè khép kín trong tâm hồn chúng con. Xin Ngài hãy thắp sáng ngọn lửa tin yêu của Thánh Thần tình yêu Chúa trong tâm hồn mỗi người chúng con trong giây phút này, để chúng con có thể chu toàn sứ mạng được sai đi đến với những người khác, đặc biệt đến với anh chị em lương dân, với một trái tim bừng cháy lửa yêu mến. Xin ban cho chúng con sự sống của Chúa Thánh Thần, để chúng con luôn luôn mến Chúa và yêu tha nhân. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ trở thành thí cụ bình an của Chúa và tích cực góp phần vào sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ của Chúa và Hội Thánh. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đau yếu, bệnh tật, anh chị em đang bị nhiễm virus corona, những anh chị em đang bị các căn bệnh ung thư, đau nhức. Xin Chúa giúp cho những anh chị em của chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Xin Chúa giúp cho chúng con biết dâng lên Chúa những cái nỗi đau khổ và thể xác. Và xin Chúa hãy lấy đi, cất đi những gánh nặng về thể xác và chữa lành những vết thương trong tâm hồn của anh chị em của chúng con, để anh chị em của chúng con trở thành những khu cụ mang bình an và phục vụ Chúa qua anh chị em của mình. Hãy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của tất cả những người đã qua đời, linh hồn của cụ Maria, linh hồn của cha Paul Philly, linh hồn của cha Philip Maroni, cũng như tất cả các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó, và đưa họ vào hợp cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính thưa Cha, thay mặt cho cộng đoàn chúng con, cảm ơn Cha rất nhiều về bài chia sẻ của Cha về việc gặp gỡ và đón nhận những ơn của Chúa Thánh Thần. Và cái kinh nghiệm hết sức sống động của chính bản thân Cha. Đúng là muốn nhận được ơn của Chúa Thánh Thần thì cần phải được, gọi như là trong tâm hồn mình cần phải trống rỗng, an toàn, trống rỗng, khát khao đón nhận ơn của Chúa. Cái kinh nghiệm thực tế là cầu nguyện, con cũng đã có một kinh nghiệm đó trước khi mà cầu chia sẻ lời Chúa hay là đến với Chúa, thì đến với Chúa Thánh Chúa Thánh Thể cầu nguyện với Ngài, tự nhiên là Chúa sẽ ban cho mình được cái ơn đặc biệt là mới hiểu và muốn Chúa muốn nói gì thì Chúa nói qua chính môi miệng của mình. Cảm ơn Cha rất nhiều về cái kinh nghiệm thực tế đó. Cần phải trầm cho tâm hồn mình trống hết, trống rỗng hết, khát khao đón nhận Chúa thì sẽ nhận được đó là cái bí quyết để nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Và khi chúng Cha được tràn đầy Thánh Thần vào ngày đại lễ, vào ngày lễ Ngũ Tuần vào Chủ Nhật sắp tới, là những ơn của Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho Cha chia sẻ cho các cộng đoàn khác, giáo dân của chúng con được hưởng nhờ những hồng ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần qua sự chia sẻ của Cha. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần thì con người sẽ rất là ù lì, rất là mê muội, ích kỷ và không làm được cái trò chống gì hết. Ai có ơn của Chúa Thánh Thần thì người ấy rất sáng tạo, rất năng động và nhiệt huyết. Bất chấp mọi gian nan nguy khó, cuộc đời của họ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và chan chứa niềm hy vọng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với tâm hồn của con, đến với tim con, đến với đời con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần sẽ đến với tất cả quý ông bà, anh chị em trong ngày cực trọng, ngày lễ Ngũ Tuần, sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, mùng 5 tháng 6, 2022. Amen.
Chúa Thánh Thần nguồn sức sống cho đời là tình yêu biến đổi không ngơi, nguồn hạnh phúc vô song tuyệt vời, xin hãy ban cho con tình yêu Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, khát mong Ngài đến sáng soi dẫn đường, sáng lên trong con lời yêu mến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, khát mong Ngài đến, đến ban tình yêu hoan lạc bình an hoa trái của Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần nguồn ánh sáng hy vọng hãy rọi soi chiếu vào tâm con. Ngài hiện đến như lưỡi lửa hồng, xin đốt lên trong con tình yêu Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, khát mong Ngài đến sáng soi dẫn đường, thắp sáng lên trong con lửa yêu mến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, khát mong Ngài đến, đến ban tình yêu hoan lạc bình an hoa trái của Thánh Thần. Thánh Thần là chính đấng bao trợ, là nguồn ơn tuôn bày ơn thiêng. Ngài ngự đến bao phủ địa cầu, xin hãy ban cho con nguồn sinh lực. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, khát mong Ngài đến sáng soi dẫn đường, thắp sáng lên trong con người yêu mến. Lạy Chúa thánh thần, xin hãy đến, khát mong ngài đến, đến ban tình yêu, hoan lạc bình an, hoa trái của thánh thần. Khát mong ngài đến, đến ban tình yêu, hoan lạc bình an, hoa trái của thánh thần.